Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của Trang. Đây là nơi Trang chia sẻ một số ghi chép cá nhân, những suy nghĩ, suy tưởng trong cuộc sống, chủ yếu trên hai lĩnh vực, kinh doanh và sáng tạo với bạn bè cùng trang lứa. Các bạn có thể tìm thấy podcast này trên Spotify, SoundCloud, Google Podcast và cập nhật những thông tin mới nhất trên trang Facebook cùng tên. Các bạn thân mến, tuần vừa rồi của các bạn như thế nào? Các bạn có biết không, tuần này Trang sẽ tự ăn mừng một dấu mốc nho nhỏ cho podcast này của mình. Đó là nó đã chạm được đến mốc 10 tập đầu tiên. 10 tập thì rất khiêm tốn thôi. Và đến bây giờ thì Trang vẫn không biết là nó vẫn chỉ là những bước nhỏ trong một cuộc hành trình dài. Và rằng podcast này sẽ còn phát triển và đa dạng nội dung hơn nữa. Hay nó sẽ chỉ là một dự án cá nhân kết thúc ngắn ngủi mà thôi. Trang đã bắt đầu thu podcast này vào mùa hè năm 2019, thu liên tiếp 6 tập trong một thời gian ngắn, sau đó dừng lại và quên lãng mất, cho đến gần đây mới khởi động thu âm trở lại. Bây giờ Trang đã rất cố gắng để thu âm đều và mỗi tuần đều đặn xuất hiện vào tối chủ nhật, nghiêm túc và tận tâm với nó như một sở thích mà Trang lựa chọn để theo đuổi một thời gian dài. Trang bắt đầu podcast này rất là random, là một buổi chiều do làm việc với cả ảnh và video clips quá nhiều nên Trang bị đau mắt và không thể nhìn thiết bị điện tử thêm nữa. Nhiều ngày trôi qua mà không thể tiếp nhận thêm thông tin hay đọc thêm hay tạo thêm cái gì quả thực rất là buồn chán. Lúc đó Trang chỉ có thể làm bạn với các chương trình podcast, đi dạo hay là tập thể dục hay nấu ăn, chạy xe trên đường hay buổi tối trước khi chìm vào giấc ngủ thì đều bầu bạn với podcast cả. Mà thời điểm đó Trang hầu như phải nghe các podcast tiếng Anh vì tiếng podcast tiếng Việt đếm trên đầu ngón tay thôi và nội dung cũng không phong phú, chủ yếu là các podcast đọc sách truyện, vân vân. Lúc đó Trang mới nghĩ là hay là mình thử thu âm và làm podcast xem thế nào. Trang có viết blog nhiều năm nay và vẫn giữ thói quen viết lách hàng ngày cho mình. Nhưng thay vì văn bản, Trang tự hỏi là những dòng viết này liệu nếu có âm thanh, liệu nó có được thổi hồn và có sức sống hơn không? Và những giải âm thanh này một khi nó được đưa ra ngoài kia, một ngày nào đó sẽ vượt ra khỏi vòng tròn những người bạn thân của Trang và sẽ gặp gỡ cộng hưởng với những người bạn mới. Cũng như người ta có câu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, những người đồng cảm, đồng điệu sẽ dễ gần đến với nhau hơn. Và bây giờ thu âm đến tập thứ 10 rồi, nhờ có podcast mà Trang có thêm những người bạn mới thú vị. Trang cũng không biết là các bạn content creators hay là influencer chuyên nghiệp hàng ngày phải sản xuất nội dung như một phần của công việc, mà mỗi ngày họ nhận được biết bao nhiêu là phản hồi và comment thì họ sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Còn Trang thì Trang gần như biết chắc chắn là mình không muốn và cũng không thể trở thành một người out there và chuyên nghiệp đến như thế. Cái Trang muốn chỉ là có một kênh để mình có thể theo đuổi công việc viết lách và sáng tạo đều đặn. Mà viết thì như một nhà văn đã nói, viết như một nụ hôn mà bạn không thể làm nó một mình. Người viết cần có người đọc, người nói cần có người nghe. Trang muốn là dù có ở tập số 10 này hay là tập số 50 hay may mắn là có thể đến tập 100 chẳng hạn, thì Trang vẫn ở trong một cái góc riêng xấu hổ của mình, viết script, thu âm vào mỗi buổi chiều chủ nhật để đến tối chủ nhật có thể publish và đưa một tập mới đến với khán thính giả của mình. Trang mong những người nghe của mình có thể like hoặc subscribe, có thể không, nhưng nếu mà thích podcast này, Trang mong các bạn sẽ còn quay lại đây nhiều lần nữa vào các tối chủ nhật nhé. Và sẽ vui hơn nếu các bạn có thể giới thiệu cho chỉ, mặc dù chỉ là một người thôi, một người bạn mà bạn nghĩ rằng có thể thích podcast này. Như thế thì rất là vui. Các bạn thân mến, mặc dù nói ở phần đầu intro, kênh podcast này sẽ chia sẻ chủ yếu ở hai lĩnh vực là kinh doanh và sáng tạo, nhưng trong những tập gần đây cũng chưa có tập nào có nội dung cụ thể về hai chủ đề này đúng không? Nên hôm nay Trang muốn thu âm tập đầu tiên chia sẻ về việc kinh doanh của Trang nha. Trang là một người làm kinh doanh full time. Trang có một công ty thời trang nhỏ đã hoạt động được hơn 11 năm. Wow, hơn 11 năm là hơn một thập kỷ đúng không? Nghe thế các bạn có thể nhẩm tính được số tuổi của Trang rồi đúng không? Nhiều phết rồi. 11 năm là một chặng đường khá dài, có rất nhiều thăng trầm, buồn vui và đã có hai lần suýt phá sản. Trong khoảng 3 đến 5 năm đầu thì Trang rất hay viết về việc khởi nghiệp của mình trên blog. Trang ghi chép lại nó từ lúc nó chỉ còn là một ý tưởng chưa hình thành cụ thể, và Trang ghi lại cả những thành tựu nhỏ nhỏ hay những bài học, những lần quyết định sai, vân vân. Trang đã từng viết là việc kinh doanh này như là cái cây mọc ra từ bản thân tôi, mà cùng với mầm chồi rễ lá của nó mà tôi lớn lên và trưởng thành. Thực sự là trong 11 năm qua Trang đã lớn lên cùng với công việc. Trang có thể không phải là mình của ngày hôm nay nếu không làm công việc kinh doanh này. Gần đây Trang có cơ hội trao đổi với những người bạn mới khởi nghiệp kinh doanh, sinh năm những năm như 94, 95, này có cả các em 98 nữa. Nhận thấy thế hệ sau mình đã khởi nghiệp với một điều kiện và hoàn cảnh rất khác với mình trước đây 10 năm. Các bạn Gen Z chắc không thể nào hình dung được thời trước khi có TikTok này, Pinterest này, Instagram, và trước khi cả thời có Facebook page thì như thế nào đâu nhỉ? Yes, Trang đã mở cửa hàng đầu tiên còn trước khi cả Facebook có tính năng page nữa. Và tất nhiên là trước khi cái thời mà Facebook thu bất cứ một đồng tiền quảng cáo nào của mọi người. Nghe như thủa hồng hoang đúng không? Nói như vậy để thấy rằng là trong một thập kỷ qua, mạng xã hội, thương mại điện tử đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc sống của chúng ta như thế nào. Nó đã thay đổi cách chúng ta tiếp cận thông tin, chia sẻ kiến thức, thay đổi cách chúng ta tìm kiếm và mua sắm sản phẩm. Là một người làm kinh doanh và yêu thích các xu hướng công nghệ nói chung, Trang vẫn dõi theo và cập nhật mọi platform mới, mọi tính năng mới. Trang vẫn là người tiêu thụ rất là nhiều content đủ mọi chủ đề trên mạng, nhưng Trang không còn là những người cưỡi lên những con sóng mới nữa. Cũng rất gần đây thôi, tiếp xúc càng nhiều với thế hệ Gen Z, Trang lại càng thấy mình cảm thấy mình khá là chậm nhịp so với các bạn. Có một điều khác hẳn giữa thế hệ Gen Z và thế hệ của Trang là thế hệ Millennials và các thế hệ trước đó. Là các bạn Gen Z sinh trưởng trong cùng với Internet và thời kỳ bùng nổ thông tin và mạng xã hội. Ở thế hệ của Trang thì mọi người không hay chia sẻ thông tin đâu. Hầu như mọi người nắm được các bí quyết, công thức thì đều giữ kín cho mình. Một là sợ bị đánh giá, hai là giấu nghề. Chỉ đến khi việc chia sẻ trên mạng là một công việc có tưởng thưởng, được đổi lại bởi sự nổi tiếng, uy tín trong cộng đồng, kèm theo đó là nhiều tiền, thì việc chia sẻ thông tin mới diễn ra nhiều và nhanh chóng như thế. Còn với thế hệ của các bạn Gen Z, vì khi các bạn trưởng thành thì mạng xã hội đã định hình khá rõ nét, nên việc chia sẻ thông tin tự nhiên như là hơi thở. KOLs này, influencers này đã trở thành một phần trong cách các bạn tiếp cận và tin tưởng nguồn thông tin đúng không? Nhờ thế nên thông tin được chia sẻ nhiều, mạnh mẽ, rộng khắp. Thông tin và kiến thức đi tới đâu thì các ý tưởng mới nảy sinh tới đó. Chính vì thế, khởi nghiệp trong thời điểm này, các bạn có nhiều điều kiện tốt hơn với thời của Trang. Nhưng đồng thời, vì bây giờ thị trường đã trưởng thành hơn này, thị hiếu người của người mua hàng đã tốt hơn, cạnh tranh nhiều hơn, nên khởi nghiệp lúc này cũng có rất nhiều thách thức. Vậy hôm nay để cho Trang kể cho các bạn nghe khởi nghiệp năm 2010 là như thế nào nhé. Ngay từ nhỏ thì Trang đã biết mình rất thích và phù hợp với việc làm kinh doanh. Nên sau rất nhiều việc buôn bán linh tinh thời phổ thông và sinh viên, thì ngay sau khi ra trường, Trang vẫn luôn tìm cho mình một ý tưởng sản phẩm để khởi nghiệp. Và ý tưởng đó đến với Trang rất tự nhiên. Vào khoảng năm 2009, lúc đó Trang mới ra trường và có công việc văn phòng đầu tiên. Thì lúc đó vì là dân văn phòng nên Trang có nhiều nhu cầu ăn mặc hơn là thời đi học. Mà thị trường quần áo ở Hà Nội lúc đó, thời điểm đấy rất là sơ khai. Chủ yếu 8 trên 10 shop là quần áo nhập từ Quảng Châu. Mẫu mã thì nhiều nhưng thẩm mỹ và chất lượng không tốt chút nào. 10% thì là hàng made in Việt Nam, hàng nhà máy như là PT2000 này, Blue Exchange này. Những thương hiệu này chủ yếu là đồ casual như là quần jeans, áo phông, rất hạn chế về mẫu mã và ít tính cá nhân. Chỉ có một số rất rất ít là các boutique nhỏ, đồ thiết kế của các designers trong nước, nhưng mẫu mã lại quá khó mặc và giá quá cao, chủ yếu để bán cho khách nước ngoài hoặc một số ít người có thị hiếu ăn mặc tốt. Vì cần váy áo cho chính mình, những thứ đẹp và tốt hơn hàng Quảng Châu, có tính cá nhân hơn hàng made in Việt Nam và lại vừa túi tiền và dễ mặc hơn hàng thiết kế, mà Trang lúc đó rất hay tự đi mua vải và đặt may quần áo cho riêng mình. Trang được một người bạn giới thiệu cho một chị thiết kế học ở Pháp về. Và Trang rất là ngạc nhiên. Lúc đó rất ngạc nhiên là chị có thể thiết kế và may được cả các cái đồ mà trên mọi chất liệu. Từ áo khoác da này, đồ jeans này, đồ tiệc này. Cả những cái đồ mà có chất liệu trơn trượt như là đồ tập hay đồ bơi. Thế là trong cả một năm Trang suốt ngày đi chợ vải. Rồi sau đó thì hết giờ làm công sở lại ghé qua xưởng may của chị. Vì Trang ghé nhiều nên hai chị em thân nhau và rất hay trao đổi với nhau về các pattern quần áo rồi màu sắc các thứ. Chị may cho Trang từ váy mùa hè, yếm lụa, vest công sở, áo khoác jeans đến đồ mặc ở nhà, đồ tập thể dục. Trước giờ cho đến đó thì Trang vẫn chưa bao giờ là người quá quan tâm đến ăn mặc. Nhưng trong một năm đó thì vải bóc màu sắc cùng những thử nghiệm ở xưởng may của chị ấy đã là một niềm vui rất mới mẻ với Trang. và Trang rủ Chi là người bạn thân nhất của Trang tới may đồ cùng. Trong suốt năm ấy thì hai đứa may cả một nhà vậy, váy áo hoa lá. Và khi mặc váy áo mới đi ra ngoài đường thì rất là nhiều người hỏi mua ở đâu. Sau vài lần như thế thì Trang mới rủ Chi là hay là bọn mình chung tiền làm một bộ sưu tập nhỏ rồi bán kiếm tiền. Như thế thì Chi được thỏa mãn với việc làm váy áo, còn Trang thì được làm kinh doanh là công việc mà Trang yêu thích. Lúc đấy Trang còn thuyết phục Chi bằng cách là thôi mình cứ thử không sao đâu, vì nếu có thất bại thì cũng chỉ là một cái chết nhỏ thôi. Thế là mùa xuân năm 2010, với số vốn chung nhau ban đầu là mỗi người 20 triệu thì Trang và Chi đã bắt đầu làm cửa hàng thời trang riêng đầu tiên của mình. Buồn cười là lúc đó sau khi set up, không biết là sau khi set up cửa hàng xong và là bộ xong bộ sưu tập đầu tiên thì còn cần vốn lưu động nữa mà lúc đấy không biết. Thế là sau một tháng hoạt động thì bọn Trang lại phải góp thêm mỗi người 10 triệu vào, như thế là tổng cộng 60 triệu. Với thị giá năm 2010 thì với 60 triệu đó bọn Trang đã có thể làm một cửa hàng nhỏ tầm 25m², rồi làm được một bộ sưu tập 24-25 mẫu, làm được cả logo và website riêng nữa. So với thị giá bây giờ thì con số đó thật là không tưởng, đúng không? Mọi thứ lúc đó rất là sơ khai, vì cả hai bọn Trang thì đều không được đào tạo gì về kinh doanh lẫn thời trang và hoàn toàn là tự mày mò. Nên ban đầu để đảm bảo được cửa hàng sống được, trong một năm đầu tiên Trang đã mở cửa hàng tại tầng 1 của nhà bố mẹ Trang, không mất phí thuê mặt bằng. Mà nhà Trang lại ở tít sâu trong ngõ ấy, nên là thách thức đặt ra làm thế nào để mọi người biết đến cửa hàng của mình, tức là marketing, đúng không? Bây giờ Trang sẽ kể cho các bạn nghe cái marketing, cái thủa hồng hoang ấy là như thế nào. Tất nhiên là vào năm 2010, mặc dù chưa có nhiều mạng xã hội như bây giờ, nhưng Internet đã là một phần không thể thiếu để quảng bá sản phẩm. Có điều lúc đó vì chưa có nhiều smartphone như bây giờ, nên ngay cả cách tạo ra và tiếp nhận nội dung quảng cáo cũng rất khác. Thứ nhất là về hình ảnh, thời đó cũng có manh nha các diễn đàn buôn bán trao đổi sản phẩm thời trang, nơi mọi người tập trung đông đúc nhất là các forums. Không biết các nơi khác thế nào nhưng ở Hà Nội lúc đó rầm rộ nhất là diễn đàn mua rẻ. Rất nhiều thương hiệu bán online đã trưởng thành từ cái diễn đàn có cái tên rất cheap ấy. Hình ảnh sản phẩm lúc đó rất là đáng sợ nhá. Hầu như mọi người trải váy áo ra sàn hoặc cùng lắm là mặc lên mannequin. Ảnh chụp thì không bao giờ qua chỉnh sửa và với điều kiện ánh sáng rất là tệ. May mắn là trước khi mở cửa hàng thì Trang có khoảng 3 năm thời sinh viên rất là thích chụp ảnh. Và có những mùa hè đã dành tới 7 đến 10 tiếng mỗi ngày để xem ảnh trên Flickr, là một trang hot ảnh rất nổi tiếng thời đó. Vì xem ảnh và tập chụp ảnh nhiều những năm trước đó và cũng biết một chút Photoshop, nên khoảng 2 năm đầu với 10 bộ sưu tập đầu tiên là Trang tự chụp ảnh lookbook cho cửa hàng mình. Và ngay từ đầu thì Trang và Chi đã rất đầu tư cho việc chụp ảnh sản phẩm, đầu tư cho concept, câu chuyện, mood and tone. Và tất nhiên là nhờ thị trường lúc đó quá sơ khai mà, nên bạn chỉ cần làm đẹp hơn một chút thôi đã nhận được rất nhiều sự chú ý rồi. Nếu như các bạn bây giờ lấy nguồn tư liệu ảnh là từ lạc và cảm hứng moodboard trên Instagram, Pinterest, thì thời đó là lúc lên ngôi của các blogs. Trang follow hàng trăm blog nước ngoài lớn nhỏ, từ design này đến thời trang, đến nhà cửa, lifestyle, graphic, vân vân. Còn về cách chụp ảnh thì Trang xem trên Flickr này, học thêm các cách chỉnh sửa màu ảnh bằng Photoshop trên các diễn đàn trên Flickr nữa. Hàng trăm hàng ngàn giờ sục sạo, say sưa và được gợi cảm hứng mãnh liệt về cái đẹp. Lúc đó trong đầu lúc nào cũng đầy ắp ý tưởng. Có lẽ nhiệt huyết về ý tưởng thì tuổi trẻ thời nào cũng thế, đúng không các bạn? Thế là mùa xuân năm 2010, Trang với Chi đã mở cửa hàng đầu tiên của mình. Mọi thứ trong cửa hàng đều tự lên ý tưởng rồi đặt thợ làm. Sofa bọc hoa vintage này, những chiếc gỗ giá gỗ trắng siêu vẹo, thảm trải sàn đỏ như lễ trao giải Oscar, và cả bức tranh tường màu xanh khói pastel mà Trang đã đặt hay họa sĩ Nhào vẽ, mà bây giờ thì nó vẫn được treo trong xưởng Trang đến ngày hôm nay như để đánh dấu một thập kỷ mơ mộng. Trong suốt một năm đầu đó, cửa hàng lúc nào cũng có hoa tươi, thơm ngào ngạt mùi tinh dầu. Mỗi lần có khách tới mua hàng thì Trang hay tự ở lại pha trà mời rồi ngồi nói chuyện với từng người khách. Trong suốt những năm đầu đó, Trang với Chi đã cùng nhau học mọi thứ, từ làm sản phẩm, tạo từng quy trình ra hàng, ngồi bàn với nhau từng concept chụp hình. Trang đặt tên cho mỗi sản phẩm, mỗi thiết kế, cho mỗi bộ sưu tập. Mỗi lần ra bộ sưu tập mới thì Trang lại ngồi viết lời giới thiệu văn thơ như là tổng biên tập viết lời tập mở đầu cho một tạp chí vậy. Trang và Chi đã chăm chút cửa hàng đầu tiên của mình không khác gì chăm chút một đứa con mới chào đời. Vào ngày khai trương đầu tiên, Trang đã viết trên blog của mình như thế này: "Tôi muốn tạo ra những sản phẩm đẹp, muốn theo đuổi cái đẹp. Tôi ngưỡng mộ công việc sáng tạo và sẵn sàng hy sinh nhiều tiền của và thời gian vào nó. Tôi không biết mình sẽ làm được đến đâu, nhưng tôi nghiêm túc và cầu toàn với may như đã nghiêm túc và cầu toàn với việc chụp ảnh. Hơn nữa, tôi tự hào mình là người phụ nữ. Tôi yêu và trân trọng cái chất nữ tính. Nữ tính không rộng rợn gợi cảm, chỉ có ở một độ tuổi nhất định. Nữ tính sẽ ở lại nếu người phụ nữ biết cách giữ gìn và trân trọng nó. May nữ tính hơn nhiều năm tháng của tôi cộng lại, nhưng may không phải là tôi, không phải là Chi, cũng không phải là bộ mái váy mà bạn mua từ cửa hàng chúng tôi về. May sẽ là một hình tượng, một khái niệm về nữ tính, nếu các bạn hiểu ý tôi." Và đó là những bước đầu chụp chữ khởi nghiệp của Trang và Chi 11 năm trước. Những năm sau đó, bọn Trang đã mở công ty, mở xưởng sản xuất riêng, mở thêm, phát triển thêm các cơ sở bán hàng tại Hà Nội và Sài Gòn. Bao nhiêu lần mở rộng, thu gọn rồi lại mở rộng, bao nhiêu lần hy vọng, thất vọng rồi lại hy vọng. Một thập kỷ trôi qua và công ty Trang may mắn vẫn còn tồn tại ở trên thị trường, mặc dù Trang và Chi thì không còn là những cô gái trẻ mơ mộng nữa. 11 năm trước, bọn Trang khởi nghiệp vì muốn tạo ra những sản phẩm đẹp. Bọn Trang cùng với Mai học cách về xây dựng và điều hành doanh nghiệp, học những thứ không được thơ cho lắm như là dòng tiền, thuế, quy trình, cả một thập kỷ học hỏi và trưởng thành. Nhưng bây giờ đây, để tiếp tục tồn tại và phù hợp với thời đại mới, bọn Trang đang phải hiểu biết hơn về các bạn Gen Z, nhờ các bạn kỹ thuật viên chạy quảng cáo và những bạn content chuyên nghiệp cùng đồng hành với mình, liên tục thay đổi và cập nhật mình để phù hợp hơn cho một thập kỷ tiếp theo. Nhưng trước tất cả mọi thứ ấy, trước tất cả mọi công nghệ trào lưu xu hướng ấy, Trang vẫn nghĩ là phải có giấc mơ khởi nghiệp. Cái nhiệt huyết muốn làm một thứ gì đó đẹp đẽ và mới mẻ và cung cấp thứ đó đến cho mọi người. Có lẽ thời nghiệp khởi nghiệp ở thời đại nào chúng ta cùng chung cái nhiệt huyết đấy. Có phải vậy không các bạn? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến những phút cuối cùng của tập podcast ngày hôm nay. Để thu thập này, Trang đã tìm lại những bài viết cũ của mình 11 năm trước và nhờ thế những suy nghĩ và nỗi niềm lúc ấy lại tái hiện trong Trang rất sống động. Trang hy vọng các bạn sẽ được truyền thêm cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh nếu các bạn đang muốn khởi nghiệp. Trang từng viết là mong muốn khởi nghiệp như một cái mầm đang nhú lên trong mình, xanh non, nhức nhối và đòi hỏi. Nhưng để đáp ứng lại đòi hỏi đó lại là một cuộc phiêu lưu say mê nhiều năm tháng. Đêm đã khuya rồi nên Trang sẽ dừng tập podcast hôm nay ở đây. Hẹn gặp lại các bạn và các tôi chủ nhật sau nha. Tạm biệt các bạn.